12 tháng 3 năm 2011, chúng ta đang ở trong khóa tu đặc biệt là sấm hạ. Hôm nay là ngày thứ năm của ngày thứ sáu của khóa tu, và chúng ta đang ở buổi chia sẻ thứ 11. Và chương trình tối nay đặc biệt dành cho các chị em về những cái câu hỏi riêng hay là những cái bệnh lý riêng cho phái nữ. Thì trước khi bắt đầu cái chương trình tối nay, con có một câu hỏi cho đại chúng, thì coi bao nhiêu người nhớ được. Đại chúng tụng kinh, nhất là những người tụng kinh truyền thống, biết cái câu vô thường khẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nam tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giả Như Lai chơn thiệt nghĩa. Tác giả là ai?
Tắc Thiên.
Dạ. Như vậy võ Tắc Thiên ngộ đạo khi nào?
Võ Tắc Thiên ngộ đạo khi mà sắp lên, bà lên làm vua rồi.
Vậy.
Lúc đó là có ông sư gì vô
trong. Dạ, trả lời lần thứ hai. Võ Tắc Thiên ngộ đạo khi bà đi tắm, tức là sau bao nhiêu chiến công hiển hách, sau khi dĩ nhiên bà là một người phụ nữ trong cái thời đại phong kiến mà làm nên rất nhiều chiến công, đã canh tân đất nước, xây dựng Phật pháp và làm rất nhiều công trình vĩ đại. Nhưng mà khi mình đọc lại lịch sử thì mình thấy có rất nhiều cái sự châm liếm, thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Khi nào đại chúng có dịch thì mình nghiên cứu thì mình sẽ biết, nhưng mà mình sẽ hiểu được là tại vì ở trong cái giai đoạn rất là bảo thủ, trọng nam khinh nữ, mà một người phụ nữ lên nắm quyền. Thứ hai, trong giai đoạn của Nho giáo mà bà ta lại là người phát triển củng cố Phật giáo, và do đó nó có rất nhiều cái điểm mà để phê phán. Nhưng mà cái tại sao con đưa cái câu hỏi đó ra để cho đại chúng thấy rằng không phải thời nay mà thời xưa cũng vậy, tức là trong đời sống thường nhật của mình, trong những cái việc làm mình nghĩ rất là tầm thường, nhưng mà ít khi mình có cơ hội quán chiếu, nhìn sâu, nhìn thẳng vào bản chất của sự thật. Tại vì nếu mình không nhìn thẳng vào bản chất của sự thật thì mình sẽ không có bao giờ có cơ hội để chứng nghiệm sự thật và đi về con đường chân thiện mỹ, hay là trở về với cái cội nguồn thật của mình. Thì đó là một cái ví dụ. Còn nếu mà đi ngược lại cái thời Đức Phật còn tại thế, đại chúng biết trong thập đại đệ tử ni của Đức Phật cũng có một người cũng ngộ đạo khi tắm. Thế này không? Là Đức Phật Liên Hoa Sát. Mà đại chúng biết Phật Liên Hoa Sát, lịch sử của Liên Hoa Sát không? Chắc biết hết ha. Thấy chưa? Tức là cô ta là một người cực kỳ đẹp, và cô ta được sinh ra trong một gia đình quý tộc. Mẹ cô cũng sinh, nhưng mà vì cha cô mất sớm, do đó mẹ cô phải bắt buộc gả cô cho một cái người trưởng giả khác. Tại vì bên Ấn Độ, nếu mà trong gia đình không có con trai Thì sau khi cái người con trai hay người cha mà mất thì tất cả của cải sẽ thuộc về công cộng, tức là nhà vua sẽ thu hồi. Do đó bà không muốn tái giá và bà bắt buộc phải gả con gái còn trẻ. Thì khi mà còn trẻ lấy chồng có con trẻ và cô gái này cũng lấy chồng sớm, do đó khi mà chồng về nhà thì bà mẹ tuổi cũng còn xanh xuân. Và khi cô Linh Hoa Sắc đang có thai thì cô nhận ra là người mẹ mình thông dâm với chồng của mình. Cô rất hận nhưng mà cô không làm gì được hết vì đó là chính mẹ mình. Và sau khi cô sanh ra đứa con gái thì cô giận quá và cô phải bỏ nhà đi. Mà lúc mà cô, trước khi cô bỏ nhà đi thì cô gặp cái cảnh tượng mẹ mình thông dâm với chồng mình và cô xám cái đèn xuống thì vô tình đứa con nó bị tét đầu, nó chảy máu lên váng. Lúc đó cô sợ quá thì cô chỉ có cắm đầu cắm cổ và chạy đi xa. Và khi cô chạy xa đến một cái làng khác thì bởi vì cô còn quá trẻ, quá đẹp, do đó là một vị trưởng giả khác cưới cô về làm vợ. Sau một thời gian sống rất hạnh phúc thì chính vì những người thương gia, những người trưởng giả cứ phải đi hoài, thì cuối cùng cô phát hiện ra được ông chồng của mình cũng bắt đầu có hồ nhí. Và cô cũng bắt đầu căm, tại vì sau một thời gian bất hạnh lại được sống hạnh phúc, bây giờ lại thấy gia đình mình được phá tan, thì cô quyết tâm cô đi tìm ra thủ phạm để thanh toán thủ phạm. Không ngờ cái ngày mà cô dẫn tùy tùng đi tới để thanh toán thủ phạm, vừa nắm đầu của thủ phạm giơ lên để tính chặt, thì khi nắm tóc kéo lên thấy trên đầu một vết hẹo dài, nhận ra chính là đứa con gái của mình. Từ đó là cô thề là cô sẽ bằng với tất cả mọi cái nhan sắc và bằng khả năng của cô là cô sẽ tàn phá hết tất cả những người đàn ông, tất cả những gia đình hạnh phúc. Cô đã thành công. Tất cả lương tôn công tử đều phải bị quỳ lại dưới cái sắc đẹp của cô, dưới cái tài của cô. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn chưa thỏa mãn được và cô muốn chiêu dụ luôn cả tất cả những thầy tỳ kheo. Không ngờ cô gặp ngay phải Ngài Mục Kiền Liên, thì Ngài có được cái tha tâm thông, thì Ngài thấy được cái nỗi đau buồn của cô, thấy được cái nỗi bất hạnh. Và sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên mới dẫn cô về Đức Phật. Thì khi về Đức Phật cho thọ giới, cho tu tập, thì chỉ một thời gian rất ngắn, khi cô đi tắm, cô chỉ cần dọn những gáo nước nó xuống trên thân mình xuống từ từ, cô quán chiếu cái thân nhơ mẩn của mình, quán chiếu cái sự gột rửa sạch sẽ và sự thấm dần của nước vào đất, và cô ta lại ngộ đạo. Và lại chứng biết Liên Hoa Sắc có hai cái tài, trong đệ nhất thập đại đệ tử ni, Liên Hoa Sắc có đến hai cái tài đệ, gần như đệ nhất. Thứ nhất là thần thông đệ nhất như Mục Kiền Liên, thứ hai cô ta cũng là một người thuyết pháp cực giỏi. Thành hai cái ví dụ đó để cho đại chúng thấy là con người ta có rất nhiều cái quá khứ khác nhau, nhưng mà khi mình có cơ hội để mà nhìn nhận những cái rất gần trong cuộc sống đời thường của mình, nhất là bản thân mình, và khi mình nhận cho anh được sự thật thì mình có khả năng giác ngộ và giải thoát dễ dàng hơn. Thành ra cái tinh thần mà tối hôm nay con muốn chia sẻ với đại chúng là trên cái tinh thần mình phải nhìn trên cái khoa học và trên cái con đường tu của mình, nó có rất nhiều cái chướng ngại về ngoại thân và chướng ngại về nội thân. Làm sao mình phải biết nhận diện những chướng ngại đó để chuyển hóa, để mình có thể đi trọn được cái con đường tu của mình. Mình có thể có được một cái tuệ giác và có được một cái sức khỏe để phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc. Thì đó là cái mục đích của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì con nghĩ là con sẽ để đại chúng đặt ra những câu hỏi trước. Rồi nếu còn thời gian thì những cái câu hỏi mà đại chúng đặt ra, nếu mà nó trùng vào những cái bệnh lý thông thường thì con sẽ đi sâu hơn. Thì mình sẽ đi từ cái phần nguyên nhân gây bệnh, làm sao để chẩn đoán bệnh tự thân và xử lý, chuyển hóa, điều trị bằng cách nào, bằng ăn uống, bằng suy nghĩ, bằng bấm huyệt, vân vân ha. Thì đó là cái cách làm việc của mình tối nay. Giờ có ai mở màn có câu hỏi nào không?
Dạ, anh thầy cho câu hỏi. Đại số các sư cô phụ huynh của mình khi mà họ bị ăn mệt thì họ luôn lo bệnh. Thứ đó là một vấn đề. Thứ hai nữa, làm sao mình, tại sao mà đa số phụ nữ họ lại bị ung thư vú?
Dạ, rồi cảm ơn cô. Ở đây thì đó là hai cái mà cái bệnh đặt ở đây, tức là PMS, tức là premenstrual syndrome, tức là tất cả những cái triệu chứng đau, những cái triệu chứng đau trước cái giai đoạn có kinh. Cái thứ hai nữa cái bệnh là irregular period, tức là kinh nguyệt không đều. Hai cái này nó sẽ hầu như là đi tay trong tay và nó sẽ tác động lẫn nhau. Và cái câu hỏi thứ hai của cô, tức là cái câu hỏi ung thư vú, tức là breast cancer. Thì như đại chúng biết, cái chu kỳ của phụ nữ nó có khoảng 3 cái chu kỳ, 28 ngày, 30 ngày, 32 ngày. Có ai biết nữa không? Và chu kỳ đại đa số, tức là khoảng chừng 80% cho tới 85% là 28 ngày, tức là đúng 4 tuần, theo đúng chu kỳ của mặt trăng. Do đó nếu mà ai có được chu kỳ 28 ngày thì người đó sống tương đối là khỏe mạnh, thảnh thơi, nếu biết cách điều hòa mà đúng như vậy. 30, 32 hay là nó sồi sụp, tức là mình hơi bị khó chịu một tí xíu. Cái này nó có thể bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, từ yếu tố thức ăn, thức uống, chiếm một phần rất quan trọng. Với vấn đề tâm sinh lý, nó là cái vấn đề hai chiều. Tức là khi mình bị tâm sinh lý thay đổi thì nó sẽ làm cho cái chu kỳ của mình thay đổi. Và khi cái chu kỳ của mình thay đổi thì ngược lại, nó lại quay trở lại, nó làm cái tâm sinh lý của mình bị dao động. Do đó hai cái đó là nó cũng vậy, tay trong tay. Rồi cái thứ ba nữa là cái môi trường sinh hoạt. Cái môi trường sinh hoạt, giả sử như hôm nay cô có, rồi một tuần trước, đúng nguyên tắc là phải 3 tuần sau mới có lại. Nhưng mà mình ở chung một phòng với mấy chị em, mà những chị em kia cái sinh lý nó mạnh, cái năng lực nó mạnh, là tuần sau người ta có là coi như mình mới có tuần trước, là tuần thứ hai mình có trở lại. Tức là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường, những người sống xung quanh mình. Cái này là một cái rất lạ, nhưng mà ít ai phát hiện, mà khoa học cũng chưa giải thích được. Nhưng mà nó có cái hiện tượng này. Tức là đúng nguyên tắc là khi mà, chẳng hạn như khi trứng nó tới thời kỳ nó rộn vào mà nó không thụ tinh được đó, thì cái niêm mạc của tử cung nó sẽ tróc. Khi mà trứng nó rộn vào thì theo nguyên tắc khi mà nó được thụ tinh đó, thì cái màng tử cung này nó sẽ dày lên và nó đầy đủ hết thức ăn để nó giữ cái trứng và cho cái trứng phát triển, và sau đó nó tạo thành một cái placenta, tức là như là cái bọc, cái bao để nó giữ lại. Nhưng mà khi cái trứng không tụ tinh thì hormone nó sẽ làm cho tất cả những cái niêm mạc này tróc ra và lúc đó nó chảy máu. Thì có thể nó tróc miếng nhỏ, có thể nó tróc miếng lớn. Thì đúng nguyên tắc của nó là trứng thì nó rụng liên tục, Nhưng mà cái chu kỳ của học môn lên và xuống nó phải theo đúng cái chu kỳ. Và cũng như cái sự hình thành của cái lớp niêm mạc này, và khi mà nó tróc cái niêm mạc ra, nó phải có chu kỳ, chứ nó không thể làm ngang xương được. Tại vì khi mà có lớp tế bào non nó ra, nó chưa kịp trưởng thành thì cái học môn nó lên chưa đủ. Và nếu mà mình cứ bị kích thích hoài như vậy á, thì đó là cái khả năng ung thư luôn. Tại vì nó chưa kịp trưởng thành, nó đã bị tróc ra rồi. Nhưng mà cái hiện tượng nó có xảy ra, tức là ngay cả trong gia đình hai chị em, một người vừa có tuần trước, tuần sau người em, tức là những người mà còn trẻ trẻ ở tuổi nhất là teenager, cái năng lực nó rất là mạnh, ảnh hưởng qua người kia liền ngay, tức là sau một tuần hai tuần là người kia có đó. Thành ra nó có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng vào trong cái vấn đề để tạo nên cái bệnh lý kinh nguyệt không đều. Và khi mà kinh nguyệt không đều thì dĩ nhiên nó sẽ đưa đến cái tình trạng cái bệnh là đau. Chẳng hạn như khi mình có, nhất là khi mà mình có sớm thì nó đau khác, khi mình có trễ nó đau khác. Tại vì khi mình có sớm mà nó chưa kịp, nó chưa kịp tróc cái niêm mạc ra ha. Tức là trở lại đây là khi mà cái niêm mạc này nó phải có đúng cái thời kỳ của nó, giống như cái da của mình. Khi mà đại chúng ai mà đi làm ruộng mà ở nước muối hay đi biển mà bị lột da, mình thấy khi mà nó lột miếng nhỏ nhỏ nó tróc ra thì không sao. Có khi có những cái mảng lớn mà nó chưa đủ cái thời kỳ nó lột mà mình kéo ra thì mình thấy nó ráp. Thì cái này cũng vậy, tức là khi mà nó chưa tới đến cái thời kỳ chính mà nó đã bị cái áp lực đẩy nó tróc ra, tức là trong trường hợp mình có sớm, thì cái đau đó là cái đau do cái niêm mạc nó bị tróc ra sớm quá, nó kéo, đó là mình đau. Tức là lúc đó cái cảm giác mình đau là nó bị cramping, tức là nó đau, nó siết. Còn nếu mà mình có trễ, tức là do nó đã tróc ra rồi, cái niêm mạc này nó đã tróc ra rồi, thay vì nó sẽ phải tống ra tử cung của mình, nó ra âm đạo, nhưng mà do nó bị tắc nghẽn, vì cơ thể mình bị tích tụ nhiều cái âm khí quá, nhiều cái dịch nhầy quá, do đó nó bị ứ đọng, máu huyết không lưu thông, thì lúc đó cái đau của mình y là cái đau nó bị tích do nó không thông. Thành nếu mà để ý thì mình sẽ thấy hai cái đau nó khác nhau. Thành ra để điều trị cái này, mình có điều trị cấp thời để giải quyết cơn đau, và mình có cách phải quan sát cái môi trường sống của mình. Mình phải biết thay đổi chế độ ăn uống của mình. Trung bình có thể dao động trong khoảng 1 đến 2 ngày thì được, nhưng mà nếu hơn 2 ngày và đều đặn tháng nào cũng bị trồi trục như vậy thì mình nên phải lại. Tại vì cái này là một trong cái yếu tố, hầu như là một cái học môn thứ hai, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh hoạt của chị em phụ nữ. Nó chỉ cần sớm trễ một ngày hai ngày là nó làm cho cái tinh thần của mình bực bội, có khi nó giả dựa, có khi nó không có tập trung được. Nói chung là nó ảnh hưởng cái khí tiết của mình, gọi là cái mood, tức là nó ảnh hưởng, nó làm cho mình thấy khó chịu, bực bội, và có khi nó bần thần không làm việc gì hết. Thành muốn có được một cái sức khỏe là phải cố gắng việc trước hết làm sao điều hòa cái chu kỳ này cho nó đúng. Chịu khó, mỗi người sẽ có một cái cuốn sổ và ghi cái ngày của mình có. Rồi chẳng hạn như mình để ý luôn, tức là những chị em nào có khi trầm trầm tính với nhau ở chung phòng hay là đi chơi chung với nhau cũng không nên, hay là những người mà quá active, quá strong đi với nhau cũng không nên, tức là mình phải cố gắng mình balance lại với nhau để cho cái ảnh hưởng nó chia đều ra. Chứ còn nếu mà mình cứ đầm đầm mà mình đi với người đầm đầm thì có thể là mình sẽ bị nó lây. Còn nếu mà cái người mà active quá mà mình active nữa thì nó sẽ đẩy mình đi sớm. Thành ra mình phải để ý cái chuyện đó, nó rất là vi tế nhưng mà nó cũng rất là nhạy. Thành ra đó là cái thứ nhất là về môi trường sống xung quanh. Bây giờ về ăn uống thì mình có một số các, bây giờ đại chúng biết một số các cái thức ăn âm rồi, phải không? Tức là những cái thức ăn mà mình nói là âm tính, là chẳng hạn như cà tím âm, dưa leo âm, cà chua, khoai tây. Và khi nào mình thấy cái người mình mà nó lạnh lạnh thì mình biết rồi. Bây giờ đặc biệt cái cà tím nó âm như vậy, nhưng phải là lấy dĩ độc trị độc, tức là nếu mình ăn nó thì mình sẽ bị nó âm và nó làm cho máu huyết của mình nó không lưu thông, nó tắc nghẽn, nó làm trễ kinh. Nhưng mà ngược lại, khi mình đã bị tắc nghẽn rồi, tức là máu huyết không lưu thông, thì mình có thể sử dụng cà tím để mình trị lại bệnh. Thành ra mình phải để ý, nếu vì một cái lý do nào đó mình ăn chất âm mà không phải cà tím, mà khi mình thấy mình bị trễ kinh liên tục hàng tháng, hay là mình thấy mình bị sưng các cái khớp, hay là mình bị sưng nóng, thì lúc đó mình sẽ sử dụng cà tím. Trong trường hợp đó cà tím có tác dụng dược liệu. Cái cách làm cà tím là mình phải cắt xong mình ngâm nước muối, cắt nó ra ngâm nước muối trước vài ba tiếng, hay là ít nhất phải được một tiếng. Thứ hai là mình nấu phải nhiệt độ cao cao và càng khô càng tốt, tức là mình có thể xào ung, mình có thể nướng, mình có thể bỏ oven đó, chứ đừng bao giờ mà nấu nước hay là nấu thêm một cái gia vị nào khác, một cái chất âm nào khác ở trên đó. Đó mà nó thì thường là nấu một mình nó thì tốt hơn. Mình có thể ung một mình nó cho một tí xíu gia vị vô, hay là mình xào khô, hay là mình nướng, và nướng là tốt nhất đó. Thì trong trường hợp khi mà mình thấy mình trễ kinh nè, mình đi ra mà nó từng, phải đại chúng phải nhìn cho kỹ, tức là nó ra từng cái mảng mỏng mỏng của cái lớp niêm mạc nó tróc ra, hay là nó có từng cái y như là những cái sợi máu bầm tím, hai cái đó nó khác nhau. Tại vì khi nó tróc, cái thành niêm mạc tử cung tróc ra thì nó sẽ là những cái mảng tùy theo nó lớn hay nó nhỏ, nhưng mà nó sẽ là cái màu hơi đỏ cho đến đỏ thẫm, chứ nó không có bầm tím. Và cái thứ hai nữa là nó không có dính cục lại với nhau như những cục máu đông. Nếu là chúng khi bị chảy máu, mình nhìn những cái cục máu đông hay là những cái sợi máu, mình bị chảy máu tay, máu mũi gì đó, thì mình thấy những cái sợi máu nó bầm tím. Thì khi mà mình thấy những cái sợi máu bầm tím đó thì mình biết rằng mình bị ứ động, tức là bị tắc nghẽn do nó không có thông được. Thì trong trường hợp đó mình có thể sử dụng cà tím làm cái thuốc để làm cho nó thông. Rồi cái thức ăn thì ở đây mình có được cái măng tây này ha, mình có được cái măng tây, mình có được cái củ cải đường, củ cải tía này, mình có được cái cải bắp này, nó cũng giúp cũng được, có cái cà rốt, và có một cái cái su hào thì đây mình cũng ít xài, mình không có được nhiều cái su hào. Ở đây mình có cái cải xanh này, cái cải này mình có đó, thì đại chúng có thể sử dụng cái này được ha. Còn Trong trường hợp nếu mình muốn sử dụng huyệt, và cái này thì đại chúng nên cố gắng học, là tại vì khi mình đau á, cái việc trước hết là mình phải bấm huyệt cho nó giảm cơ, nó giảm đau cái đã. Tại có những lúc nó đau quằn quại mà ói mật xanh mật vàng, mình đã gặp những trường hợp có những người mà phải nói là ói mật xanh mật vàng nằm quằn quại luôn, tức là không thể ăn uống được á, thì ngay trường hợp đó thì mình phải bấm huyệt liền ngay lập tức. Và hai cái huyệt căn bản trước hết là cái huyệt 19, tức là huyệt ngay dưới nhân trung ha, ngay dưới cái lỗ mũi mình, ngay nhân trung á, rồi sau đó là cái vùng huyệt trên môi này, và cái huyệt này tối thiểu là mình phải bấm được ba cái huyệt đó, nó sẽ giảm đau, nó sẽ giảm đau ngay lập tức, rồi có khi nó trở lại liền là tại vì cái niêm mạc của tử cung nó sẽ bị co rút, và các cái lớp cái miêu cực, tức là cái màng ở trong nó sẽ bị rút ra, thành nó sẽ trở lại, thành lúc đó mình sẽ sử dụng thêm hai cái huyệt hai bên này. Ở đây mình có thể thêm được hai cái huyệt ở trên này để cho nó thư giãn thần kinh một tí xíu nữa. Hai cái huyệt vùng trên này luôn luôn mình sử dụng khi mình bị đau bao tử, khi mình bị tất cả những cái bệnh nào mà liên quan đến cơ chế thần kinh, nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, đau bao tử, đau bụng. Và để giải quyết vấn đề long term, tức là mình phải tác động hai cái huyệt này, tức là bên gan và bên cái lá lách, để làm chi? Để cho nó điều hòa lại cái khí huyết của mình, để tháng sau nữa hy vọng là mình sẽ kéo dần cái chu kỳ của mình nó trở về bình thường. Đây là cái cũng vậy, tức là cái công thức để cho điều hòa cái kinh nguyệt trở lại, thì mình cũng phải tác động hai cái huyệt trên vành môi này. Và đây thì đại chúng nhớ là cái đồ hình phản chiếu, tức là ở đây là cái tử cung sẽ nằm vòng hết như vậy, và hai cái buồng trứng nó sẽ nằm ở hai bên. Còn phản chiếu trên hệ nội tạng thì bên này là gan, và bên này là cái tỳ, cái lá lách, để nó điều hòa cái khí huyết của mình. Thành đó là hai cái này, thì tất cả những đồ hình này sẽ có trong đó để đại chúng tham khảo. Và nó dễ lắm, nếu trong trường hợp mình nói là chị em nên có cái cây viết, kiếm một cây viết hết mực, cây viết nguyên tử cũng được, và khi đó mình có thể bấm. Và cái đó là cái chuyện mình phải làm đầu tiên để giải quyết cái cơn đau nha. Cái chuyện đầu tiên mình phải làm để giải quyết cơn đau. Còn ăn uống, thay đổi chế độ ăn uống hay là dùng các cái thuốc để trị cho long term là đó là vấn đề thứ hai. Rồi, coi như vậy là mình xong được cái câu hỏi thứ nhất, tức là kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh, hai cái đó tay không tay. Bây giờ mình đi tới cái bệnh thứ hai là cái bệnh ung thư vú. Thì hồi sáng thì cái đó là tại vì thật ra thì mình nói là, tức là khi mà nếu mà chị em để ý thì cái thời điểm đó là cái thời điểm của cái hormone mình nó rất thấp nhất, thấy không? Thành ra cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mình đang có, và cái giai đoạn trước khi có và đang có thì cái hormone nó thấp nhất, và nó làm cho cái tinh thần của mình xuống. Và khi tinh thần của mình xuống thì hầu như là mình không có energy, và cái hệ thần kinh